tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 89. Kính thưa các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục xem câu 86 này. Người con hiếu phụng dưỡng cha mẹ từ năm phương diện này: kính trọng mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, nuôi dưỡng thân cha mẹ, nuôi dưỡng tâm cha mẹ, làm cho thân tâm của cha mẹ được khỏe mạnh, an vui. Bệnh tắc chí kỳ ưu, cha mẹ bị bệnh thì cảm thấy lo âu, sau đó đi tìm bác sĩ giỏi nhất để trị bệnh cho mẹ mình. Điều mà chúng tôi vừa nói đến, thời hiện nay có ông Đới Vĩnh Thắng ở Tảo Trang, Sơn Đông. Mẹ của ông bị ung thư thời kỳ cuối. Ông đi hết 9 tỉnh, 2 thành phố để tìm thuốc hay cho mẹ của mình. Thật sự là lòng chí thành đã cảm thông trời đất. Sau này bệnh của mẹ ông đã hết, hiện tại có thể làm việc đồng áng rồi. Vì vậy hiếu để chi chí, thật sự là cảm thông tới đất trời, thần linh khắp bốn biển tràn đầy ánh sáng của đạo đức. Không có chỗ nào không được cảm hóa bởi đạo hiếu, đều có thể cảm thông. Ngoài ra còn có một cô con gái nuôi, cha mẹ của cô qua đời lúc cô được 5 tuổi. Cô tên là Mạnh Bội Kiệt. Cô bé này sau khi được mẹ nuôi đem về nuôi, 3 năm sau cô được 8 tuổi. Mẹ nuôi của cô bị bệnh bại liệt cột sống, chẳng thể nào đi lại được. Cha nuôi cũng đã bỏ ra đi. Một người phụ nữ bản thân không thể cử động được, cùng chỉ đứa bé 8 tuổi, cô liền nghĩ đến cái chết. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho đứa con mình. Mạnh Bội Kiệt đến bên mẹ khóc và nói: chỉ cần mẹ sống, con mở cửa ra là gặp được mẹ, thì gia đình này ấm áp lắm rồi. Mẹ là động lực để cho con sống tiếp. Mẹ tuyệt đối không được chết. Cô bắt đầu chăm sóc mẹ từ lúc 8 tuổi. Hiện giờ cô ấy được 20 tuổi rồi, đã chăm sóc hơn 10 năm rồi. Sau này làm xúc động giới nhà báo, họ đến phỏng vấn cô. Mẹ của cô nặng 73 kg, cô thì nặng chỉ 44 kg. Có những lúc cô cõng mẹ đi vệ sinh, mỗi ngày đều phải tập ngồi dậy, bởi vì người bệnh nằm lâu nhất định phải cử động, nếu không thì hết thảy phần da thịt của họ sẽ có vấn đề, thậm chí là bị hoại tử. Chỉ là tập ngồi dậy, mỗi ngày đều phải đỡ mẹ dậy. Người 70 mấy kg phải làm 200 lần, sau đó giúp kéo chân cho mẹ, kéo đẩy như thế này, vận động cơ bắp cho chân, phải kéo 240 lần. Mỗi ngày phải xoa bàn chân nửa giờ đồng hồ. Làm công việc như vậy hết 10 mấy năm, chúng ta thử nghĩ xem, đứa bé 8 tuổi chăm sóc người mẹ 70 mấy kg này, làm sao mà có thể qua được những tháng ngày như vậy chứ? Sức mạnh của hiếu thảo là không thể nghĩ bàn. Cô bé 8 tuổi đi mua rau, không biết được một số loại rau. Đứa bé tự đặt tên theo cách của mình. Dài là hành, tròn là tỏi, thô ráp, lởm chởm là gừng. Từ những hình dạng như vậy, nó đặt tên cho dễ gọi. Sau đó thì cứ hát đi hát lại, vậy mà mua không bị sai món nào cả. Khả năng sáng tạo của con người từ đâu mà có vậy? Từ cái tâm hiếu, từ tấm yêu thương mà có được. Sau này cháu bé thi đậu đại học. Hiện giờ cháu mang mẹ đến trường đại học để mẹ bên cạnh để tiện chăm sóc. Cháu vẫn cười tươi mà nói, các bạn học khác rất lâu mới gặp được mẹ, cháu mỗi ngày đều có thể gặp được mẹ. Chúng ta xem trường hợp này rất đáng khâm phục. Hơn nữa cháu là hậu duệ của Mạnh Tử, thật sự không làm mất mặt của Mạnh lão phu tử. Con nuôi đã làm được. Người mẹ nuôi của cô nói, ngay cả con ruột cũng làm chưa được nữa. Đây là bệnh tắc chí kỳ ưu. Các chị nói một đứa bé nó không biết chuyện hay sao? Có một lần nó được phần thưởng, nhà báo tặng cho cháu một phần ăn rất thịnh soạn. Cháu liền mang về nhà cho mẹ ăn. Người mẹ nói, thức ăn này con đã ăn chưa? Cháu nói con ăn ở bên ngoài rất nhiều rồi. Sau này mới biết được là cháu cũng chưa từng đụng chạm vào. Vì vậy trong tâm của hiếu tử chỉ có cha mẹ, bản thân cô bé không có ham muốn cho riêng mình. Nhìn thấy mẹ ăn vui như vậy thì nó vui lắm rồi. Cũng giống như Tử Lộ vậy, gánh gạo xa trăm dặm về nhà, nhìn thấy cha mẹ ngồi ăn cơm trong lòng rất là vui. Sau này ông làm quan lớn, được ăn ngon như vậy, ông nói thà là ông ăn cơm canh đạm bạc với cha mẹ còn thấy thú vị hơn. Hiện tại ăn nhiều như vậy chẳng có hạnh phúc như trước đây, đều có sự tiếc nuối. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo đáp thâm ân thì cha mẹ không còn nữa. Chúng ta tiếp tục xem tan tắc chí kỳ ai. Cha mẹ qua đời rồi, biểu hiện sự thương nhớ ân đức của cha mẹ, đương nhiên cũng phải là tổ chức tang lễ cho cha mẹ từ bước cuối cùng cho tốt. Điều này cũng được xem là chặng đường cuối cùng của cuộc đời cha mẹ, đặc biệt là khi tang lễ sẽ nói đến con cái của người đã mất đã thành tựu điều gì. Thật sự đây chính là đại hiếu, làm vẻ vang cho cha mẹ, làm cho tất cả những người tham dự lễ tang đều cảm thấy cả cuộc đời của người đã mất đã cống hiến cho gia đình, cho xã hội rất lớn, đã nuôi dạy được rất nhiều con hiền cháu thảo ưu tú như vậy. Mà sự hiểu biết của chúng ta đối với văn hóa truyền thống cũng rõ ràng, giống như Khổng Tử nói trong kinh dịch, du hồn vi biến. Du hồn chính là con người đều có thần thức, đều có linh hồn. Thân thể là một phương tiện. Cái phương tiện này có thể dùng được bao lâu? Lâu thì được 100 năm, còn ngắn thì có thể được 6-70 năm, thì cái máy này sẽ bị hư hỏng rồi. Linh hồn của chúng ta mượn cái thân này để cư trú, sau 100 năm thần thức của nó sẽ đi đến một duyên kiếp khác, nên gọi là du hồn vi biến. Vì vậy linh hồn không có sanh tử, thân thể mới có sanh tử. Người xưa rất hiểu rõ đạo lý này, cho nên họ biết cần phải tích đức hành thiện. Thứ nhất là gia hộ cho con cháu, thứ hai là con người còn có kiếp sau, cần phải nhìn xa hơn một chút, cần phải nghĩ đến nhiều đời nhiều kiếp sau, không nên tham đắm dục lạc trước mắt mà tạo ra nhiều nghiệp chướng, tâm tính sau này sẽ bị đọa lạc, phải bị trầm luân. Người xưa nhìn được rất xa, luôn nghĩ cho con cháu, nghĩ cho nhiều đời nhiều kiếp sau này của mình. Vì vậy người xưa đều là phải tích đức, hành thiện. Họ đều hiểu được đạo lý này. Công trình kiến trúc truyền thống ngày xưa ở nơi cửa đều có chạm trổ một cánh quạt, để cho mỗi người bước ra cửa để nhìn thấy cánh quạt này liền nghĩ đến gia đạo của nhà mình. Ra khỏi nhà phải làm điều thiện. Bức tường ở nhà sau có chạm trổ một chiếc lá, thể hiện cho điều gì? Con người phải là lá rụng về cội, luôn luôn phải nhớ nguồn gốc, không quên cội nguồn, không quên quê hương xứ sở của mình, không quên cha mẹ của mình, không quên tổ tiên của mình. Nếu như chúng ta hiểu được đoạn du hồn vi biến này của Khổng Tử, thì chúng ta sẽ biết được thần thức không có sanh tử, chúng ta mới có thể cố gắng lập thân hành đạo, mới có sự cống hiến cho xã hội. Người được ghi công trước tiên chính là cha mẹ của chúng ta, bởi vì cha mẹ đã dạy dỗ cho chúng ta. Cho nên trong Hiếu Kinh có nói, một người cha nọ, ông là người trí thức bình thường, nhưng con trai của ông là quan đại phu, là chức quan ngang hàng với bộ trưởng trở lên. Sau này mỗi năm cúng tế người cha, cả quốc gia đều dùng nghi lễ của bộ trưởng để cúng tế người cha. Nói với toàn xã hội là người cha này đã nuôi dạy con thành một bộ trưởng. Mỗi năm khi cúng tế ông, họ đều không quên công lao của ông đối với xã hội và đất nước. Chúng tôi xem đến đoạn này trong kinh dịch, cảm thấy dân tộc của chúng ta không quên cội nguồn. Nhân tài là do cha mẹ nuôi dạy mà có, nên phải biết cảm ơn cha mẹ họ. Gồm có Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, đó là do thời Hán Minh Đế truyền lại, đã truyền lại nền giáo dục tốt đẹp. Mà lúc đó ngôi chùa đầu tiên tên gì? Tên là chùa Bạch Mã. Bởi vì đường xá xa xôi, con ngựa trắng đó mang kinh điển trở về, bị mệt mà chết đi. Cho nên ngôi chùa đầu tiên tên là chùa Bạch Mã, thể hiện sự nhớ ân của dân tộc ta. Ngay cả ân của con Bạch Mã cũng không thể nào quên. Nhận ân người bằng một giọt nước, trả ân người bằng cả suối nguồn. Đây chính là tinh thần của dân tộc chúng ta. Duyên phận của cha mẹ với chúng ta trong đời này đã hết, nhưng tâm hiếu của chúng ta đối với cha mẹ không giảm đi. Hy vọng là tiếp tục tích lũy công đức, làm việc thiện, đem hết thảy công đức, tất cả đều hồi hướng chúc phúc cho cha mẹ chúng ta. Có một câu tục ngữ nói là một người đắc đạo cửu huyền được siêu thoát. Một người đắc đạo thì họ có thể giáo hóa được biết bao nhiêu người. Công lao của cha mẹ lớn nhất, thậm chí là tổ tiên đã truyền thừa gia đạo lại cũng có công lao. Cho nên nói cửu huyền được siêu thoát. Đây là khi tang sự thì rất thương xót, khi tế lễ thì rất trang nghiêm, khi cúng tế cha mẹ thì hết sức trang trọng nghiêm túc. Càng quan trọng hơn, khi tưởng nhớ tổ tiên, chính là trong lúc tế lễ, làm cho tâm của mọi người lắng động lại, vô cùng cung kính, rất dễ hồi tưởng lại mấy chục năm nay. Những điều ân cần dạy bảo quan trọng nhất của cha mẹ dành cho chúng ta là ở chỗ nào? Thật vậy, con người hễ cung kính, tĩnh tâm lại, rất nhiều việc không nghĩ ra đều có thể nhớ lại được. Tôi nhớ 3 năm tôi ở An Huy, Lô Giang. Ngày Tết của chúng tôi đều cúng tế tổ tiên trăm họ, 200-300 người tưởng nhớ đến tổ tiên. Sinh ra một từ trường thật sự làm cho mọi người cảm nhận được rất sâu sắc. cảm như thấy tổ tiên thật sự đang đến ở bên cạnh mình. Tôi còn nhớ những đại nam nhân chúng ta ở trong từ trường như vậy đều không cầm được nước mắt. Vì sao vậy? Tổ tiên của chúng ta đều yêu quý chúng ta. Đã truyền lại 5.000 năm rồi. Mỗi đời đều dùng máu và mồ hôi để truyền thừa văn hóa lại. 5.000 năm rồi. Chỉ cần có một đời không truyền lại thì sẽ bị đứt đoạn thôi. Tất cả các nền văn hóa dân tộc trên toàn thế giới, toàn bộ đều bị gián đoạn. Nhiều dân tộc như vậy trên toàn thế giới, hiện tại chỉ còn lại nền văn hóa dân tộc của chúng ta được tiếp tục truyền lại. Nó không phải là sự ngẫu nhiên. Nếu không phải là tình yêu thương của tổ tiên đối với con cháu sau này, thì nó cũng không thể truyền lại được. Mọi người xem thời kỳ cách mạng văn hóa, biết bao người bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng để giữ gìn nền văn hóa, giấu gia phả lại, chôn giấu lại, là cái tâm đó. Chúng ta thật sự rất có phước, có thể truyền thừa lại trí tuệ văn hóa của 5.000 năm. Cuộc đời của chúng ta là đứng trên trí tuệ 5.000 năm của tổ tiên mà tiến hành. Đây là phước báo rất lớn rồi. Chúng ta hãy bình lặng mà xem, nếu hai ba đời lơ là sự truyền thừa văn hóa, luân lý đạo đức, thì tố chất của tất cả trẻ em sẽ nhanh chóng sa sút. Trước đây, những trường hợp xúc phạm đến cha mẹ, một triều đại chỉ có một hai trường hợp, làm kinh động cả quốc gia. Nhưng chúng ta xem hiện nay hiếu đạo bị mất đi. Hiện tại mở tờ báo ra thì những chuyện như vậy rất là nhiều. Sự ảnh hưởng của văn hóa đối với nhân tâm vô cùng lớn, không thể không truyền lại. Một đời bị thất truyền sẽ làm cho người đời trước đau lòng. Các vị xem hiện nay, những người 60 tuổi trở lên, họ nhìn thấy trong vòng 30 năm này sự đọa lạc của nhân tâm rất đáng lo nghĩ. Nếu trẻ em không tiếp nhận sự giáo dục nữa thì xã hội sau này không thể tưởng tượng được. Cho nên thế hệ của chúng ta trách nhiệm thật sự rất lớn, thừa kế của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Nếu không thì nền văn hóa này sẽ bị đứt đoạn. Trên tay của chúng ta, tình trạng này làm sao mà kham nổi đây, trở thành kẻ bất hiếu của 5.000 năm nay. Sự việc này chúng ta không nên làm. Chỉ cần thật sự phát tâm truyền thừa văn hóa thì tổ tiên sẽ gia hộ thôi mà. Cúng tế thì phải trang trọng, nghiêm túc. Thậm chí trong lúc cúng tế, giống như cha mẹ đang ở trước mặt. Người xưa cúng tế thì đi tìm một người giống như cha của mình nhất, rất giống như người đã mất, mời ngồi ở đó để cho mọi người tưởng nhớ. Chúng tôi xem trong Nhị Thập Tứ Hiếu, Đinh Lang thời nhà Hán, ông tự dùng gỗ để khắc tượng của cha mẹ mình. Sau đó mỗi ngày là việc người chết như người sống, giống như chính mắt nhìn thấy cha mẹ của mình vậy. Các vị xem điều này chí thành cảm thông rồi. Có một người bạn uống rượu đã say, đến nhà của ông muốn mượn đồ. Ông không có ở nhà, vợ của ông liền hỏi cha mẹ một cách rất cung kính. Xin hỏi cha mẹ có thể cho mượn không ạ? Bói một quẻ liền không được. Rốt cuộc là người bạn say rượu đó không vui, liền lấy tay đánh vào bức tượng của cha mẹ Đinh Lang rồi bỏ đi. Khi Đinh Lang về đến nhà, vừa bước vào nhà thì nhất định phải lại cha mẹ. Rốt cuộc ông nói, tại vì sao gương mặt của cha mẹ đau khổ chị? Cái gì xem sự cảm thông này không thể nghĩ mà. Ông lập tức hỏi người vợ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vợ ông mới trả lời, người bạn của anh vô lễ đã đánh bức tượng của cha mẹ mình. Đinh Lang nghe xong, đánh cha mẹ của ta à? Ta phải đi đánh hắn cho bằng được. Tại vì sao ngươi dám đánh cha mẹ của ta? Kết quả là mọi người liền đi thưa với quan. Đánh nhau à? Quan liền bắt họ đi. liền đem đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện kể ra. Nhị quan cảm thấy không thể nghĩ bàn. Chí Thành đến mức độ như vậy, bức tượng của cha mẹ của ông đều có phản ứng. Lúc Dị Quang bắt ông đi thì bức tượng chảy nước mắt. Nhà vua lúc đó biết được câu chuyện này, đã ra lệnh vẽ lại hình người con hiếu là Đinh Lang để cho người đời sau noi theo. Câu chuyện của Nhị Thập Tứ Hiếu đã được truyền lại mấy ngàn năm nay. Hoàng đế của các triều đại, thành phần tri thức đều biết rõ Nhị Thập Tứ Hiếu là tâm hiếu chí thành. Hành vi của họ có thể cảm động mọi người. Vì sao vậy? Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Mỗi một câu chuyện, mỗi hành động của họ thể hiện được điều gì? Chí hiếu, chân thành. Trong tâm họ chỉ có cha mẹ mà thôi. Các vị xem Lục Tích Dấu Quýt, một đứa trẻ mới có 6 tuổi đi đến nhà của Viên Thuật. Viên Thuật lúc đó là một vị quan lớn, sống trong một ngôi nhà uy nga. Đứa trẻ 6 tuổi này đã đi đến đó. Họ mời Lục Tích dùng cơm. Ăn cơm xong, lúc sắp ra về thì hành lễ cáo từ với quan. Cảm ơn đại nhân đã chiêu đãi ạ. Rốt cuộc vừa cúi người xuống thì trái quýt giấu trong tay áo liền rơi ra ngoài. Viên Thuật liền cười: "Này anh bạn nhỏ, sao đã ăn mà còn lấy thêm mấy trái quýt đem về nhà vậy?" Lục Tích vô cùng hoảng sợ quỳ xuống nói: "Thưa đại nhân, do con nhìn thấy quýt là món mà mẹ con rất thích ăn, con không cầm lòng được nên đã giấu mấy trái mang về cho mẹ ăn ạ." Cái tâm ông như vậy thật sự là cái tâm thuần hiếu. Tại vì sao ông là một trong 24 người con hiếu vậy? Chính là do cái tâm đó phát ra từ cái tâm chí thành. Còn có Hoàng Đình Kiên làm quan thái sử, cũng là một quan lớn. Trở về nhà, việc trước tiên giúp cha mẹ đổ bô nước tiểu. Người mẹ thích sạch sẽ, sợ những người hầu rửa không sạch, mẹ sẽ không được thoải mái. Con chỉ có một vị đại quan, mỗi ngày tự mình đổ bô nước tiểu của mẹ. Hoàng Đình Kiên thời nhà Tống là quan lớn, là một đại văn hào. Thành tựu cao như vậy, không vì công danh phú quý mà làm ảnh hưởng đến tâm hiếu của ông, không làm ô nhiễm tâm hiếu của ông, cái tâm hiếu thuần tịnh. Chỗ này nói ngũ giả bị hỷ, năm điều này phải làm cho tốt. Phụng dưỡng cha mẹ phải làm cho thật viên mãn, tận cả cái tâm hiếu. Mà bộ sách Quần Thư Trị Yếu này là do Đường Thái Tông ra lệnh cho Ngụy Trưng, còn có những nhà nho lớn cùng biên soạn. Mà Thái Tông lấy thân mình làm gương để đem những lời giáo huấn này giáo dục người dân của ông. Lần trước chúng tôi có nói đến một người lính trấn thủ tại Huyền Vũ Môn, hơn nữa cũng là người đột quyết, là dân tộc thiểu số ở phương Bắc. Khâm phục triều nhà Đường, đến làm người dân của triều nhà Đường. Trong các bữa ăn, ông đều để dành lại những món ngon. Người ở bên cạnh hỏi: "Sao anh không ăn đi?" Ông nói: "Tôi phải đem về cho mẹ già ở nhà." Thái Tông nghe được vui vô cùng. Đạo hiếu dân tộc nào cũng có, đều là giống nhau, con người đều có tâm hiếu mà. Vua đã phong cho ông một con ngựa, còn tặng cho thức ăn ngon mang về cho mẹ của ông dùng. Các vị xem Thái Tông vô cùng trí huệ. Vì sao vậy? Người lính tốt như vậy do ai nuôi dạy nên? là do mẹ của ông dạy, đương nhiên là phải thưởng cho mẹ của ông rồi. Hơn nữa Thái Tông thưởng như vậy, thiên hạ sẽ noi theo. Đây là vị hoàng đế có trí huệ. Chúng ta biết được triều nhà Đường, một vị tể tướng có công đóng góp vô cùng to lớn, là Phòng Quyền Linh. Ông cũng từng giàu sanh ra tử với hoàng đế Thái Tông. Năm điều này ông đã làm vô cùng hoàn hảo. Mẹ của ông sớm đã qua đời rồi, ông phụng dưỡng kế mẫu, ông đã làm được năm điều này. Ôn hòa vui vẻ mà phụng dưỡng kế mẫu. Khi kế mẫu bị bệnh, ông vô cùng lo lắng, đi mời thầy thuốc đến. Phòng đại nhân đích thân ra tận cửa mà tiếp đón thầy thuốc. Nhìn thấy thầy thuốc, ông liền quỳ xuống lại. Ông nói xin ông làm ơn, nhất định phải trị cho kế mẫu hết bệnh mới được. Các vị xem, là một quan lớn như vậy mà ông vẫn lễ lại vị thầy thuốc. Các vị nói xem, vị thầy thuốc đó có dám không hết lòng trị bệnh cho mẹ của ông hay không? Nhìn thấy vị quan lớn hiếu thảo với mẹ kế như vậy, cảm động vô cùng. Sau này khi mẹ kế qua đời rồi, ông chịu tang đến nỗi ăn uống không thấy ngon, làm cho thân thể gầy còm, ốm đến nỗi còn da bọc xương. Khi ông chịu tang, Thái Tông hoàng đế tự mình đã mang cháo và những đồ sinh hoạt cần dùng trong lúc thủ hiếu đến để an ủi ông. Qua câu chuyện này, ta thấy được một người con hiếu, cũng thấy Thái Tông vô cùng thương yêu thần dân của ông, thật đáng quý. Chúng ta tiếp tục xem câu 87. Hiếu thảo với cha mẹ, ngoài năm điều vừa nói ra, nói thật là đời người chẳng có chuyện gì có thể tách rời hiếu đạo, rời xa hiếu đạo. Tăng Tử truyền thừa đạo Nho chính thống, ông cũng truyền thừa hiếu kinh. Chúng ta xem Tăng Tử nói, chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Tăng Tử nói, thân thể của con người do cha mẹ sanh ra, dùng thân thể do cha mẹ sanh ra đi làm việc, làm sao dám không thận trọng, sinh hoạt đi đứng không trang trọng, không phải là biểu hiện của hiếu. Làm việc cho vua mà không trung thành, không phải là biểu hiện của hiếu. Thân làm quan chức mà không cẩn thận tận trách nhiệm, không phải là biểu hiện của hiếu. Kết giao với bạn bè mà không giữ chữ tín, không phải là biểu hiện của hiếu. Lúc ra trận chiến đấu không có tinh thần dũng cảm, không phải là biểu hiện của hiếu. Năm phương diện này làm không tốt thì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của cha mẹ, làm sao dám không thận trọng chứ. Tăng Tử nói, thân thể của chúng ta là do cha mẹ sanh ra, là sự tiếp nối từ thân thể của cha mẹ. Chúng ta dùng thân thể của cha mẹ cho để đối nhân xử thế trong xã hội. Điều này gọi là hành phụ mẫu chi di thể. Phải dùng với thái độ cung kính, thận trọng. Vì sao vậy? Thứ nhất, chúng ta không cung kính thân thể sẽ bị tổn thương, cha mẹ sẽ buồn lo. Hơn nữa hành vi của chúng ta không phù hợp với đạo đức, xảy ra xung đột với mọi người, thì cha mẹ cũng buồn lo, thậm chí là tổn thương đức hạnh, tổn hại thanh danh, thì cả cuộc đời cha mẹ không thể ngẩng đầu lên được. Cho nên làm sao không dám thận trọng. Hành vi của chúng ta không phù hợp với đạo đức. Chúng ta làm chuyện tiểu nhân, thân thể của chúng ta là do cha mẹ chúng ta sanh ra, vì không phải là hủy nhục cha mẹ, cũng là kẻ tiểu nhân hay sao? Chúng ta là đại diện cho cha mẹ mà. Vì vậy lúc nhỏ không ngoan, người ta liền nói thật là chẳng có gia giáo, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đây chính là thiên tính vốn có của chúng ta. chúng ta không thể tách rời cha mẹ. Người ta mắng cha mẹ của chúng ta thật sự là xấu hổ vô cùng. Đệ tử Quy nói, thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tủi, cha mẹ cảm thấy xấu hổ. Vì vậy chúng ta không thể tách lìa khỏi cha mẹ, mà người khéo dụng tâm. Bản thân đức hạnh bị tổn thương không chỉ làm cho cha mẹ xấu hổ, chúng ta cũng làm cho đoàn thể của mình bị xấu hổ lây. Thí dụ như tôi dạy học ở trong trường, tôi dạy không tốt, mọi người liền nói, các vị xem, các giáo viên dạy tiểu học đều là như vậy đó. Một mình tôi làm cho ai xấu hổ? Làm cho tất cả những người dạy tiểu học đều bị xấu hổ. Tội này gây ra rất lớn. Mọi người xem hiện nay có rất nhiều ngành nghề đều vì một hai người làm cho xấu hổ. Quan chức tốt nhiều như vậy, nếu như một vị quan không tốt bị báo chí nêu lên thì mọi người liền nói toàn là những quan chức không tốt. Các vị quan đều là như vậy hết, cho nên mỗi một người trong mỗi một ngành nghề, mỗi một thân phận không nên làm xấu hổ ngành nghề của mình. Gồm có chúng ta hiện nay học văn hóa truyền thống, chúng ta học không được tốt, người ta sẽ nói những người học văn hóa truyền thống đều là như vậy đó. Cha mẹ sẽ tủi, cổ thánh tiên hiền đều bị chúng ta làm cho xấu hổ rồi. Có tâm thận trọng dè dặt như vậy, không đành lòng làm mất mặt cha mẹ mình, làm mất mặt tổ tiên, thì sẽ không dám buông thả bản thân mình, thì sẽ dũng mãnh tinh tấn thôi. Ngay cả việc chúng ta đi ra nước ngoài, chúng ta đại diện cho quốc gia của mình. Các vị ở bên ngoài hoặc ở sân bay, hành vi không có quy củ, người ta liền nói những người của quốc gia đó đều là như vậy. Trẻ con đến sân bay quốc tế gây mất trật tự ồn ào. Người ngoại quốc vừa nhìn thấy, người Hoa là như vậy đó. Cái tội này rất lớn rồi. Người Hoa trên toàn thế giới có bao nhiêu người? Hơn 1 tỷ người. Hành vi của chúng ta đã đẩy hơn 1 tỷ người xuống nước rồi. Cho nên mỗi một câu kinh ý nghĩa rất sâu sắc, rộng không bờ mé, rất là sâu xa. Tiếp tục nói đến những hành vi nào cần phải cung kính thì mới có hiếu. Sinh hoạt đi đứng không trang trọng không phải là biểu hiện của hiếu. Chỗ ở của chúng ta không trật tự, không ngăn nắp, hành vi của chúng ta không trang trọng, hoàn cảnh xung quanh không sạch sẽ là bất hiếu. Thứ nhất, gọn gàng sạch sẽ là nguồn gốc của sức khỏe tốt. Hoàn cảnh của chúng ta nếu như thực phẩm rất là bẩn, không chú trọng đến vệ sinh thực phẩm thì sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Hôm nay cha mẹ đến thăm, ây da, sao mà nhà con dơ bẩn như vậy? Nhất định là lo lắng, vì là bất hiếu rồi. Gồm cả thói quen sinh hoạt của chúng ta, thức khuya, chơi trò chơi điện tử đến nửa đêm, chơi đánh bạc với mọi người đến nửa đêm canh ba. Đây chính là sinh hoạt đi đứng không trang trọng. Cha mẹ hễ biết được cuộc sống của chúng ta không tiết chế, không điều độ, thì cha mẹ sẽ bận tâm, lo lắng. Điều này là bất hiếu rồi. Thậm chí gồm cả việc chúng ta đối với những dục vọng đều phải biết kiềm chế, không nên phóng túng. Cha mẹ cũng rất lo lắng. Trong những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều có nhắc đến. Thí dụ như nói chuyện vợ chồng, nam nữ cũng phải biết tiết chế, bởi vì điều này cũng có thể tổn hại đến sức khỏe, cần phải điều độ. Có một câu chuyện, đây là câu chuyện có thật. Có một thí sinh đi đến Bắc Kinh dự thi. cùng với một bạn thí sinh đồng hương cùng nhau đến Bắc Kinh để dự thi. Đến Bắc Kinh dự thi thì phải đi đường rất nhiều ngày, cả một nhóm người cùng đi với nhau. Có hai người quá nhớ vợ con, không muốn đi thi nữa. Thưa quý bà, quý cô, chồng của các cô vì nhớ các cô không đi thi nữa quay trở về, các cô có vui hay không? Họ nhớ vợ của mình, vậy thì các cô có vui hay không? Có. Thưa các vị, các cô là những người có kiến thức, không phải là những người có cái nhìn thiển cận. Hiện nay có rất nhiều cô không có khả năng quan sát. Họ nói chỉ cần anh ấy tốt với tôi là được rồi, chỉ cần trong lòng anh ấy nghĩ đến tôi là được rồi. Trong lòng của anh ấy chỉ có các cô thì đó gọi là dục vọng rồi. Trong lòng của anh ấy có cha mẹ, đó mới gọi là yêu thương. Nguồn gốc của tình yêu thương là hiếu đạo. Đến cả cha mẹ mình mà không yêu thương thì làm sao yêu thương người khác? Đây là năng lực để phán đoán. Anh ta chỉ có các cô thôi thì đó gọi là dục vọng. Dục khiến trí mê, lợi khiến trí muội. Con người khi chỉ nhìn thấy dục và lợi thì tâm bị thao túng. Họ nhìn thấy rất cạn cợt. Mọi người chú ý xem, rất nhiều người hễ có bạn gái thì bài dở sa sút ghê gớm. Đàn ông con trai như vậy thì chẳng có tương lai, chẳng có lý trí, đúng không? Hễ theo đuổi bạn gái thì sự nghiệp cần phải làm mà cũng không làm, chẳng có tinh thần gì nữa rồi. Chỉ muốn đi tản bộ với cô bạn gái, lúc đó người bạn gái đó vẫn ở đó, hay quá, anh ta chỉ có tôi thôi. Như vậy cô gái đó quá ngốc nghếch rồi, có thể nương tựa cả cuộc đời vào người đàn ông. Người đó nhất định phải là người rất có trách nhiệm, là những người có suy nghĩ sâu xa. Hai người đàn ông đó liền quay trở về, quá nhớ vợ rồi. Cha của họ nhìn thấy họ quay trở về, liền treo họ lên cây mà đánh. Sau khi đánh xong, vẫn treo họ ở trên cây mà không cởi trói cho họ, rất là tàn nhẫn. Hôm sau thì có thông tin người bạn cùng trở về với anh ta. Sau khi trở về thì ngày hôm sau bị chết đột ngột. Anh ấy mới biết được vì sao cha của anh ấy trói anh lại. Bởi vì lặn lội đường xa, tất cả tinh lực của họ đã bị tiêu hao đến mức độ rất nghiêm trọng. Khi trở về, nếu như họ lại không biết tiết chế, ngay cả tính mạng cũng không còn. Cha của anh đã biết nên đã bảo vệ anh, đã trói anh lại, gồm cả những người sau khi bị bệnh nặng không nên nghĩ đến chuyện phòng the. Nếu như tất cả nguyên khí của họ chưa được hồi phục thì bệnh rất có thể trầm trọng hơn. Ngày xưa phụ nữ đều biết những đạo lý dưỡng sinh như vậy, đều biết được cần phải bảo vệ ông chồng của mình. Nhưng hiện nay nền văn minh phương Tây đã tràn qua, những lễ nghi này không được học nên không biết rồi. Cho nên nói thẳng ra, đàn ông hiện nay sống thọ và được chết tại nhà hầu như tìm không thấy, đều bị hao tổn rất nghiêm trọng. Nói hơi khó nghe một chút, chết yểu rất nhiều. Vốn là có thể sống được 100 tuổi, rốt cuộc chỉ sống có 70 mà thôi. Đạo lý là như vậy. Đối với đạo lý như vậy thì có một quyển sách nói rất rõ ràng, là quyển Thọ Khang Bảo Giám. Mọi người nên cố gắng dụng tâm đọc quyển sách này. Thật sự, mọi người bình tĩnh mà xem, con người hiện nay rất nhiều người từ 20 tuổi là đã bị bệnh rồi. Không chỉ là phái nam, hiện nay các cô gái tuổi khoảng 20 bắt đầu bệnh từ từ rồi. Đến kỳ kinh nguyệt thì đau chịu không nổi nữa rồi. Các vị nói xem sức khỏe của họ yếu như vậy đó. Sau này làm mẹ tôi chỉ lắc đầu mà thôi. Vì sao vậy? Từ nhỏ đã không hiểu biết được kiến thức dưỡng sinh. Uống nước đá, ăn kem, đến kỳ kinh nguyệt thì ăn uống vô tội vạ. Không yêu quý bản thân mình, hoặc là không hiểu biết những đạo lý này. Ngay cả việc thương yêu trẻ con cũng khó. Trẻ con chúng muốn ăn gì thì liền cho ăn món đó. Rốt cuộc là mới hai mươi mấy tuổi thì bị một đống bệnh rồi. Hôm nay dường như tôi nói hơi nhiều rồi. Những phần này mọi người hãy tự mình đọc lấy nhé. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.